khi cái này, khi kia, khi hay, khi dở, đủ thứ, phải không? Còn nếu mà không có suy nghĩ, chỉ biết không á, nó có thay đổi không? Thì nó rõ ràng chân tâm nó không có thay đổi, mà nó cũng không hình dáng. Giấy niệm thì có hình dáng, mà không giấy niệm hằng biết, cái đó không có hình dáng. Sẵn sàng ở mình, không có xa, mà mình quên. Rồi cứ ngồi lại thì chạy theo vọng tưởng đã đời, rồi đi cũng vậy tính. Mà vọng tưởng quý vị thấy, lát thì nghĩ hay, rồi lát cũng nghĩ dở, đổi thay liên miên, không có làm chủ được. Vì vậy cho nên cái gì nó không thực, nó giả dối, biết mình phải buông bỏ nó. Còn cái chân thực nó sẵn đây, mình phải sống được với nó. Đó là sống trở về với chân tâm. Mà chân tâm khỏi kiếm, nó sẵn rồi. Nó, lỗ tai lúc nào cũng nghe, con mắt lúc nào cũng thấy. Cũng sáu căn này, mà khi mình mê thì chạy theo vọng tưởng, bị vọng tưởng nó chi phối. Khi mình tỉnh rồi buông hết vọng tưởng thì chân tâm nó chi phối. Cái nào cũng chân hết, thấy cũng chân, nghe cũng chân. Như vậy thì cái chân thật hiện tiền, không vắng mặt, mà vì mình đuổi theo vọng tưởng làm khuất nó. Chứ không phải tu rồi sao là Phật cho mình cái này, cho mình cái kia, không phải vậy. Mà chính mình dẹp cái hư dối để sống trở về cái chân thật. Ngồi thiền là cốt cái đó đó. Khi mà tâm mình hết vọng tưởng, lúc đó biết không? Thì mình cũng biết, cũng thấy như thường, chứ có quên gì đâu. Như vậy, mà khi mình sống cái vọng tưởng, thì cứ niệm này qua, niệm kia lại, liên miên, rồi nghĩ phải, nghĩ quay, nghĩ đúng, nghĩ sai, đủ thứ chuyện. Cái gì ở bên trong có, cái gì ở bên ngoài sẵn, nên gặp cái thì nó đụng với nhau. Rồi nó lôi kéo nhau chạy hoài, chạy không dừng. Còn bây giờ mình buông được vọng tưởng thì thấy người mà không có vọng tưởng thì thấy người đó như sao? Lanh lẹ không? Người xưa hay dùng từ như ngây như ngu đó. Bây giờ không có suy nghĩ làm sao, mà không có sống với cái niệm đó thì thấy như khờ. Nhưng mà đó là sống với cái thực. Còn mình nhiều lanh quá mà. Nghĩ này chưa xong qua nghĩ cái kia, rồi so sánh, rồi câu nói đó phải hay quấy, ôi đủ thứ hết trơn, rồi giận, rồi thương, rồi ghét thì đủ thứ. Nên sống trở về với cái thực thì đơn giản, nhẹ nhàng. Coi như mình khờ, nhưng mà mình chân thật. Còn sống cái vọng tưởng này thì ít ai dám tin ai lắm, thấy không? Người này nói với người kia mà người kia không tin, sợ là người đó gạt hoặc người đó phá mình thì ôi đủ thứ hết. Vì vậy mà chúng ta sống khổ. Còn nếu sống trở về chân tâm hết chắc khỏe biết mấy, không ai lường gạt ai, không ai dối trá ai hết, có sao nói vậy. Đó là cái chỗ mà tôi chỉ cho tất cả biết. Cái việc làm của mình không phải là hảo huyền, mà là một việc thật. Mà việc thật đó không phải đâu xa, chính sẵn ở mình. Như vậy tu là một điều thực tế, quay về mình. Biết cái hư dối mình buông bỏ, sống trở về với cái chân thật hằng hữu của mình. Như vậy thì đây là một việc làm thực tế, chứ không phải việc làm mơ hồ. Mà nhiều người cứ nói tu mà tìm được chân tâm, biết chừng nào có, nó ở đâu, cứ đặt câu hỏi đó. Hiện nó đang ở, ở ngay nơi mình, chứ không ở đâu hết trơn. Mở mắt thì có chân tâm, tai có sẵn chân tâm, cơ quan nào cũng có sẵn chân tâm. Mà tại không sống với chân tâm, mà sống theo vọng tưởng này, cứ bóp cái đầu cái trán hoài, nghĩ cái này tính cái kia, phải là nặng đầu nặng ốc đó. Như vậy thì chúng ta sống với cái hư dối mà quên cái chân thật. Cho nên là Phật nói chúng ta mê. Mê cái gì? Si mê đó. Si mê cái gì? Cái thực của mình sẵn có mà không chịu, mà chỉ chạy theo cái vọng tưởng rồi cứ vậy mà bỏ quên nó luôn. Cái có sẵn mà chúng ta không có biết sống trở về với nó, đuổi theo cái giả dối vọng tưởng mình, cái suy nghĩ lăng xăng đó. Quý vị thấy từ sáng tới chiều suy nghĩ chừng nhiêu lần? Đổi thay liên miên, phải không? Gặp cái người này tới nói cái cô A đó, nói chị thế này thế nọ, khen chị cái vui. Lại cái gặp cô B nói cái chị kia, chị nói xấu chị, xấu quên, cái giận nó. Cứ vậy mà bị buồn, bị vui, cả ngày lẫn lộn. Còn chúng ta sống ở trên tâm thì nói gì mặt, không quan trọng gì hết, không có động tới chân tâm được, phải không? Mà chỉ động tâm cái đối đãi hơn thua, phải với tốt xấu. Mà giờ tất cả quý vị xét kỹ coi, cái phải, cái quấy của thế gian đó, nó có thật hay không? Chân lý chưa? Có chân lý không? Như vậy cái không thực không phải là chân lý, mà mình cứ lấy nó làm mẫu mực rồi chạy theo nó, đuổi theo nó, rồi bắt người ta học theo nó nữa, thấy không? Nhiều khi đáng thương mình. Vì vậy mà chúng ta tu tất cả cái vọng tưởng, cái nghĩ suy lăng xăng chúng ta buông. Buông được nó rồi thì cái thực nó mới hiện. Còn nếu không buông được nó thì cứ lăng xăng hoài. Mà nếu lăng xăng thì đi theo cái gì?